Lam Phương và Nguyên Hoàng từ Dallas xin kính chào quý thính giả hai miền Dallas và Houston cùng đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan từ Houston và xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc ạ.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của cả hai miền Dallas và Houston, Texas trong chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp hàng tuần. Xin được kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nguyên Hoàng và Nam Phương, không biết là bên Dallas như thế nào, có nghe một tí gì cái mùa thu trở về hay không, hoặc là có nghe thấy cái tiếng là lá nó đã rơi chưa nhỉ? Nhưng mà bên Houston thì một cái trận mưa phải nói rằng là cũng được tạm coi như là bị lũ lụt, tuy rằng cái lụt lội nó không có nặng bằng cái lụt của Harvey 2 năm về trước, nhưng mà bây giờ thì thành phố mát và đẹp lắm rồi. Chúng ta thấy bây giờ thời tiết chỉ có khoảng con số khoảng hơn 80 độ mà thôi. Không biết Dallas ra sao ạ?
Vâng, Nguyên Hòa xin chào quý thính giả, chào cô Quỳnh Lan. Bên đây thì nãy giờ Nguyên Hòa nhìn ra ngoài cửa sổ xem thử có con nai vàng nào ngơ ngác đạp trên lá vàng thu không. Nhưng mà vẫn chưa thấy. Thì không biết phía bên ở chỗ của giáo sư Khương Hữu Lộc, không biết giáo sư có đã thấy con nai vàng nào không thưa giáo sư?
Hello. Dạ giáo sư à, giáo sư nghe không ạ? Hello, dạ giáo sư nghe được không ạ?
Vâng, dạ xin lỗi, tôi để mute thành ra không nghe. Dạ, tôi không thấy con nai nào hết.
Vâng, nhưng mà chắc chắn là chúng ta thấy hình như là thu sắp sửa trở về rồi. Thứ hai này thì bắt đầu là ngày đầu thu. Mùa thu sẽ đẹp lắm, hy vọng rằng là suốt cái mùa thu sẽ mang lại cho chúng ta những cảm giác thoải mái cũng như là mát mẻ hơn để bỏ cho những cái ngày mà chúng ta cảm thấy rất là nóng nực. Bây giờ trở lại với chương trình như thường lệ thì thưa giáo sư có thể cho quý thính giả của đài được biết rằng là thị trường chứng khoán vào cuối tuần qua như thế nào không ạ, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa thị trường chứng khoán kết thúc ở cuối tuần khá tốt và gần như là kỷ lục so với cuối tuần trước. Trong tuần có thay đổi, tuy nhiên khi S&P 500 mà đến cái ngưỡng cửa là gần 3.000 điểm, có nghĩa là 2.992, thì cái ngưỡng cửa đó là gần như kỷ lục rồi. Dow Jones 30 cũng vậy. Tuy là trong cuối tuần qua và trong tuần qua có những giai đoạn Dow Jones lên trên 27.200, đó là kỷ lục, thì kết thúc vào cuối tuần nó cũng gần đến ngưỡng cửa là 27.000, có nghĩa là 26.935, gần đến 27 là quá tốt rồi. Nasdaq 8.117 điểm, đó là index của những công ty về technology nhiều, và giá dầu thô đã trở lại hoàn toàn cái mức bình thường là $58, giá vàng $1,524 vào cuối ngày thứ sáu gia tăng được $18. Dạ vâng, đó là chung quy về stock market. Dạ vâng, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư, đúng là như vậy. Trong vài ngày trước thì chúng ta thấy cái giá xăng có lên một chút xíu, nhưng mà bây giờ đã trở lại bình thường. Thì thưa giáo sư, được biết rằng là nước Iran đã tấn công dầu hỏa của Vương quốc Saudi Arabia, và cái giá dầu hỏa đó lúc đó lên đến 70 Mỹ kim một thùng dầu thô. Nhưng mà sau 3 ngày thì là cái giá nó lại trở lại cái mức bình thường, thì không biết là vì lý do tại sao ạ?
Dạ vâng, thưa khi Iran theo tin tức cho biết, mặc dù Iran gọi là chối cãi, nói rằng không phải là quốc gia tấn công vào vương quốc Saudi, với bao nhiêu cái drone và hỏa tiễn, và Hoa Kỳ hiện tại thì chưa có cái giải pháp về quân sự, nhưng mà đang chế tài về tài chính và ngân hàng. Thì sau khi Iran tấn công cái chỗ mà refinery lớn nhất của Trung Quốc, của Ả Rập đó, ở của công ty Amco đó, công ty này sắp sửa ra IPO, có nghĩa là bán stock trên thị trường, thì đó là hai lý do họ tấn công. Thứ nhất là đưa một cái shock về kinh tế cho Hoa Kỳ và cho thế giới. Cái thứ nhì nữa là công ty Amco này sắp sửa ra IPO. Vì hai quốc gia này họ luôn luôn họ cạnh tranh về dầu thô. Nhưng quan trọng hơn hết là Saudi đó, cái đường lối chính trị và đối ngoại đó do Thái tử Điện Hạ nắm quyền hiện tại, cái người gọi là sắp sửa lên ngôi là Thái tử Điện Hạ gần như là định đoạt tất cả. Thì ông có cái đường lối chính trị đi ngược lại với Iran ở bên xứ Yemen. Đó là cái do mà họ nghĩ rằng họ tấn công. Thì họ muốn đưa cái shock về dầu hỏa, nhưng mà không có được theo cái ý của họ, là cái ảnh hưởng nó chỉ vỏn vẹn có 3 ngày. Vì sau khi thế giới kinh hoàng lên thấy bị tấn công như vậy đó, mà khi Iran là một cái xứ sản xuất dầu hỏa, để tôi coi là trung bình đó, là 5 triệu thùng một ngày, có nghĩa là 5% của thế giới. Trong khi đó Saudi đó thì sản xuất khoảng 12-13 triệu thùng một ngày, là 13% thế giới. Còn Hoa Kỳ đó là 15 triệu thùng một ngày, đứng 15% thế giới, có nghĩa là cao nhất trên một toàn cầu. Hoa Kỳ sản xuất nhiều. Không phải là cái phần sản xuất của Iran thấp, nhưng mà cái quan trọng hơn hết là dự trữ dầu hỏa chung quanh thế giới rất là nhiều. Vì họ lo ngại về dầu hỏa. Ví dụ như xứ Ả Rập đó, Saudi đó, họ đã dự trữ trên 3 triệu thùng. Và chưa kể nữa là Hoa Kỳ dự trữ trên 6 triệu thùng. Chưa để kể đến là những cái hầm mỏ về quốc phòng họ dự trữ nữa. Trung Quốc cũng vậy, dự trữ trên 325 triệu thùng. Trong khi toàn thế giới bên Âu Châu họ dự trữ trên 1.2 tỷ thùng. Có nghĩa rằng nếu mà bị gián đoạn đó, thì thế giới và Hoa Kỳ và tất cả đó là có thể tồn tại, nhất là Hoa Kỳ tồn tại dễ dàng. Còn những cái quốc gia khác thì tồn tại khá lâu, khoảng 5-6 tháng. Chỉ có Trung Quốc và những cái xứ như là Ấn Độ này nọ thì họ không đủ và họ không có tồn tại lâu dài như bên Hoa Kỳ, là như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Mà khi nãy giáo sư có nói về cái cuộc khủng hoảng của dầu hỏa, thì nếu như mà có tiếp tục khủng hoảng dầu hỏa thì Hoa Kỳ hay Trung Quốc có bị ảnh hưởng nhiều hơn không, thưa giáo sư?
Vâng, Hoa Kỳ gần như là họ gọi là tự lực tự cường về dầu hỏa. Như đã trình bày đó, Hoa Kỳ hiện tại đó sản xuất trên 14 triệu thùng một ngày. Có những cái yếu tố khác nói là 12 triệu thùng, nhưng mà tôi nghĩ là 14 triệu thùng, chưa kể dầu khí. Và Hoa Kỳ mặc dầu sản xuất như vậy và xuất cảng rất nhiều, nhưng mà là họ lại cũng nhập cảng. Thành ra đó là cái mâu thuẫn, sản xuất nhiều dư để xuất cảng, nhưng mà nhập cảng là tại Hoa Kỳ họ muốn không dùng dầu hỏa của mình để xài, để phòng hờ chiến tranh. Và khi họ xuất cảng thì họ xuất cảng giá mắc hơn và họ nhập cảng giá rẻ hơn. Thành ra họ nhập cảng khoảng 7%. Thành ra Hoa Kỳ nếu cần thiết thì không xuất cảng nữa. Và cái mức sản xuất của họ vẫn còn khả năng gia tăng rất nhiều, nhất là ở những vùng vùng Mỹ Tây cơ. Trong khi đó Trung Quốc thì ngược lại, họ vị trí về dầu hỏa đó họ yếu lắm. Họ chỉ có 3 triệu thùng, có nghĩa là họ chỉ tồn tại được một vài tháng thôi. Và họ cần, và những cái xứ như là Ấn Độ lại cần nhiều hơn và Âu Châu lại cần nhiều hơn. Thật ra mỗi quốc gia nó khác là như vậy.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thì như vậy là theo như giáo sư vừa phân tích thì Hoa Kỳ là có lẽ cái nước duy nhất trên thế giới mà cái biến động về dầu hỏa nó không ảnh hưởng đến quốc gia này, nhưng mà những nước khác trên thế giới thì lại bị ảnh hưởng rất là lớn. Thì như vậy nếu mà cái giá dầu hỏa bị tăng lên thì như cái nguy cơ dẫn đến suy thoái kinh tế cho thế giới thì có lớn không, thưa giáo sư?
Vâng, thì nếu mà những cái mức dự trữ dầu hỏa tiêu xài hết và họ thiếu hụt dầu hỏa thì tất nhiên là giá cả sẽ gia tăng. Mà như quý vị biết đó, dầu hỏa là ảnh hưởng hết. Thứ nhất là ảnh hưởng về transportation, là di chuyển tàu bè hay là máy bay hay là xe cộ gia tăng, và tất cả những cái oil based industry, những cái kỹ nghệ chế tạo đều tùy thuộc vào dầu hỏa thì nó sẽ đưa giá cả lên. Và những quốc gia mà tùy thuộc vào xuất cảng nhiều, ví dụ như Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, những quốc gia đó giá thành sẽ lên. mà giá thành lên, mà cái giá cái thương chiến hiện tại là giảm đi cái thương mại, thì chắc chắn là cái nạn suy thoái nó sẽ gia tăng nhiều. Đó là đường dài. Còn Hoa Kỳ thì trong cái đường ngắn 6 tháng ngay cả đến 1 năm thì vẫn có vẻ là vững chãi. Nhưng mà không thể nào một quốc gia nào mà vững chãi mà chung, có nghĩa là một đại dương chỉ giữ được một cái mức yên lặng trong khi những cái ba cái đại dương khác nó vẫn xáo động, thì đường dài khi quốc tế bị suy thoái thì Hoa Kỳ sẽ bị ảnh hưởng đường dài. Nhưng mà đường ngắn thì Hoa Kỳ vẫn chạy. Âu Châu họ tùy thuộc vào dầu hỏa nhiều, xứ tùy thuộc hiệu quả nhiều nhất là Ấn Độ. Họ nhập cản 70% cái tiêu thụ của Ấn Độ từ ngoài, và Trung Quốc nhập cản rất nhiều. Đó cũng là lý do mà họ gọi là hung hăng ở vùng Biển Đông, là tại vì cái vùng đó là dầu hỏa, dầu khí rất là nhiều. Trong khi những quốc gia khác như là Nhật Bản, Nam Hàn họ cũng tùy thuộc dầu hỏa nhiều. Còn Âu Châu họ tùy thuộc vào dầu khí, dầu hỏa rất nhiều. Và trong đó Nga Xô thì xuất cản cho họ rất nhiều, tại vì mùa đông họ sưởi ấm này nọ, nó ảnh hưởng nhiều lắm.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, cũng vẫn liên quan đến vấn đề là giá dầu hỏa, thì liệu rằng là cái giá dầu hỏa gia tăng như vậy có đem lại cái lợi ích cho nước của Venezuela hay không ạ?
Vâng, thưa, đúng như vậy thưa chị. Như chị biết đó, là Venezuela đó có một thời mấy chục năm về trước đó, là có cái mỏ dầu hỏa, cái dự trữ dầu hỏa lớn nhất toàn cầu, có nghĩa là lớn hơn cả Trung Đông, lớn hơn cả Hoa Kỳ nữa. Nhưng mà thay vì một cái hãng để tư hữu hóa, họ lại quốc hữu cái hãng đó, thành ra do chính phủ điều hành nó lụm bại, không đầu tư vào máy móc, không sản xuất được. Rồi giá dầu hỏa trong mấy chục năm trời đó gia tăng trong thời gian 30 năm về trước đó, thì họ thấy tiền vào như nước, cho nên họ mua xài, họ vay mượn nhiều. Rồi giá dầu hỏa như quý vị biết là cả mười mấy năm nay rồi giảm xuống, cho nên tiền lợi tức họ không gia tăng, thành ra nợ chồng chất mà giá dầu hỏa xuống. Thì một cái quốc gia mà điều hành không đúng mực đó, thì trong cái khủng hoảng như vậy, giá nợ gia tăng, tiền lãi gia tăng, rồi giá thành của dầu hỏa xuống, thì họ làm như thế nào? Là họ bán hết những cái công tắc về những sản xuất tương lai của dầu hỏa, có nghĩa là họ bán nhất nhiều nhất là Trung Quốc cho Nga Xô, có nghĩa là hai quốc gia này được lấy dầu hỏa với một cái giá rất rẻ mà trong mấy chục năm về sau. Thành ra theo nguyên tắc đó, giá dầu hỏa gia tăng thì Venezuela được lợi, nhưng mà cái vấn đề đây là họ bị kẹt vào những cái khế ước, những cái công tác lâu dài đó, cái giá không có thay đổi, thành ra được hưởng lợi không bao nhiêu là như vậy thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Trở về cái cuộc biểu tình ở Hồng Kông, thì không biết rằng là tại sao biểu tình ở Hồng Kông tiếp diễn và Trung Quốc thì lại chưa có cái thái độ gì mà hung hăng khi mà xảy ra tại nội địa, thưa giáo sư?
Dạ vâng, đó là một cái điểm mà có lẽ thế giới nên học, và nhất là ở Việt Nam họ nên học tại sao những người Hồng Kông trẻ tuổi, một những người Hồng Kông cái dân trí của họ rất là cao, cái mức sống của người Hồng Kông cũng rất là cao. Đó là một cái đảo mà chỉ có 7 triệu người thôi, mà cái GDP á, là đứng hàng 36 trên quốc gia, những quốc gia lớn nhất trên toàn cầu. Cái GDP của họ tới 365 tỷ người, so với một cái dân số chỉ có 7 triệu người, là một thành phố lớn của bất cứ một quốc gia nào. Mà cái đời sống của người dân Hồng Kông đó là trung bình là 46.000 đô la, nhưng mà ở bên đó 46.000 đô la sống cũng chật vật lắm, là tại vì mắc mỏ lắm. Nhưng mà họ biểu tình rất là quy mô, và tất cả đứng lên một lượt, chứ không phải từng nhóm, thành ra cảnh sát hay là quân đội muốn đàn áp rất là khó. Nếu mà chỉ đứng lên một lô nhô thì họ dùng cảnh sát họ uy hiếp được. Cái này họ đứng lên một lượt mà họ lại, lúc đầu họ lại không có bạo động, lúc sau này có tranh chấp với cảnh sát thì có bạo động xíu, thành ra họ thông minh, họ không đi quá khích. Nhưng mà Trung Quốc hiện tại họ tùy thuộc vào cái kinh tế của Hồng Kông. Trung Quốc, những cái nền kinh tế lớn nhất là những thành phố lớn, trong đó rồi có Thượng Hải và Hồng Kông, nhất là Hồng Kông. Một cái nền kinh tế mà 365 tỷ mà gia tăng, và cái nền kinh tế của Trung Quốc lại bị càng ngày càng suy giảm, thành ra họ cần cái kinh tế đó. Chưa kể đến cái contract giữa Hồng Kông và Anh Quốc, khi mà tách rời mà mười mấy năm về trước á, thì trong đó là nói là một quốc gia hai hệ thống, mà hệ thống đó là họ nói rất rõ ràng về dân chủ, về quyền lợi của người dân, về bầu cử, về đủ thứ hết. Thành ra Trung Quốc họ đã chấp nhận chuyện đó. Nhưng mà Hồng Kông là một phần của Trung Quốc, bất di bất dịch, không có thể nào mà chối cãi được. Thành ra họ, nếu mà không có cái thương chiến đang xảy ra và Trung Quốc không tùy thuộc vào một phần lớn về kinh tế của Hồng Kông, thì có lẽ họ bạo động hơn và họ mạnh dạn hơn. Như hiện tại cái áp lực của kinh tế, thành ra Hoa Kỳ rất là thông minh. Tôi nghĩ là Hoa Kỳ đang áp đảo Trung Quốc về thế quan, nhưng mà đi phía ngoài sau cũng vận động về cho Hồng Kông và những quốc gia khác nữa vận động. Thành ra họ hiện tại họ chưa có cái hành động nào mà nó gọi là đàn áp mạnh mẽ là như vậy, thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Nguyên Hoàng có một câu hỏi này, mặc dù nó là kinh tế nhưng mà cũng liên quan đến chuyện là gia đình của Nguyên Hoàng. Đấy là Nguyên Hoàng tính là Noel này tính mua cái iPhone 11 để tặng cho bà xã. Nhưng mà không hiểu vì sao tự nhiên chưa tới Noel mà cái iPhone 11 họ đã bán ra rồi. Thì thưa giáo sư, cái nguyên do gì mà Apple lại bán cái iPhone 11 sớm như vậy, thưa giáo sư?
Dạ, vậy anh sang quá, anh đi theo sát theo technology, tôi chắc cũng 4 năm cái model, bây giờ tôi vẫn còn xài iPhone 6. Thưa anh, là tại vì thứ nhất là cái áp lực về cái Apple là một công ty công, họ bán stock trên thị trường. Thành ra Hoa Kỳ đó, cái cách làm việc của họ, họ rất là thiển cận, họ lo cái stock hàng tháng, hàng năm, hàng trăm cá nguyệt, chứ không họ lo đường dài. Như mấy năm trước đó, khi họ có một iPhone đó, thì họ làm cho người ta xôn xao, để người ta như anh ấy xôn xao gọi là sẵn sàng tiền bạc để tặng người yêu, người bạn hay là trong gia đình, và họ chờ đợi một cách mong mỏi. Như vậy đó thì họ sẽ buôn bán như tôm tươi vậy đó, vào mùa lễ hội. Đó là cái truyền thống hồi xưa tới giờ vậy. Như vậy nó có lợi lắm, là tại vì người ta xôn xao vậy họ sẽ mua nhiều lắm, họ tránh nhau họ mua nữa. Còn đằng này bây giờ lại bán trước mùa lễ hội, thì vì cái áp lực ngắn hạn, vì cái mức buôn bán iPhone ở bên Trung Quốc, một phần là về thương chiến rất là mạnh. Cái thứ gì nữa là những cái iPhone của Trung Quốc chế tạo đã lan tràn bên Trung Quốc và cạnh tranh rất mạnh với cái giá cao của iPhone. Thành ra cái mức lợi tức revenue bên Trung Quốc giảm nhiều lắm. Thành ra họ có cái áp lực bây giờ họ phải đưa cái iPhone này ra thời điểm này. Nhưng mà không có nghĩa rằng phần nhiều những công ty technology đó, khi họ tung ra iPhone 11 đó, biết đâu ở trong stock họ đã có iPhone 12 rồi. Nhưng mà họ chưa nói ra thôi. Biết đâu vào Thanksgiving họ nói, chúng tôi có iPhone 12 nữa. Nhưng mà cũng có thể không. Có thể là cái đường lối thiển cận là vì họ cần gia tăng cái lợi tức, không đợi được cho tới mùa lễ hội là như vậy. Giá cả rất mắc anh. Những cái iPhone này đó, nếu mà basic thiệt là rẻ đó cũng 700-800 đô la, mà những cái iPhone mà 11 này mà nó có những cái Pro Max, mà nhất là những cái storage memory nó mạnh lên á, nó có thể lên tới 1100, và có cái loại lên tới 1500 đô la một cái iPhone lận.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Như vậy thì không biết Nguyên Hoàng còn chần chờ gì mà lại không mua ngay cái iPhone 11 cho bà xã ngay bây giờ đi, còn không phải mua một mà còn mua thêm vài cái nữa cho mình để đeo thay đổi mỗi ngày chứ, phải không Nguyên Hoàng?
Không, cô Quỳnh Lan ơi, phải mua cho cô Nam Phương cái và tặng cô Quỳnh Lan một cái nữa.
Vâng, đúng như vậy. Còn giáo sư thì chắc phải đợi cho đến iPhone 12 thì chắc chắn giáo sư sẽ là người đầu tiên mua.
Bây giờ là giáo sư. Bây giờ giáo sư đang xài 6, lâu lắm giáo sư mới lên 12.
Vâng, bây giờ trở lại với tình hình kinh tế của Hoa Kỳ thì thưa giáo sư, được biết là Quỹ Tiền tệ Liên bang Hoa Kỳ đã giảm cái tiền lãi 0.25% trong tháng 9. Thì liệu họ sẽ tiếp tục giảm nữa trong cuối năm hay là qua đầu năm tới 2020 hay không? Và với cái lãi suất nó thấp như vậy đó, thì giờ phút này chúng ta có nên mua nhà hay không? Hoặc là nếu đã có nhà rồi thì chúng ta có cần nên tái tài trợ hay không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, đúng như vậy. Như đã tiên đoán trước đó, là Quỹ Tiền tệ Liên bang đã giảm 0.25%. Điều này Tổng thống Trump đã đưa áp lực đối với Quỹ Tiền tệ Liên bang, mặc dầu đây là cái cơ quan họ biệt lập với Tòa Bạch Ốc, nhưng họ đã cuối cùng không phải là vì áp lực của tòa soạn ốc, cũng như là có một cái yếu tố nào đó. Ngay cả ông áp lực đến mức là ông nói ông có thể hạ chức của ông tổng giám đốc liên bang này của ủy tiền tệ này để đưa người khác. Ông áp lực đến mức như vậy. Hồi xưa tới giờ không vị tổng thống nào tuyên bố hay dùng cái quyền lực đó. Hiến pháp hình như không cho phép, nhưng ông nói ông có quyền. Ông có quyền hạ chức và bổ nhiệm người khác. Cho nên có nhiều lý do. Nhưng mà cái lý do chính á, là cái tiền lãi của Hoa Kỳ hiện tại vẫn cao hơn so với những tiền lãi của những đại cường quốc trên thế giới, những khối cường quốc trên thế giới, trong đó có Nhật Bản, bên Á Châu và nhất là bên khối Âu Châu. Thành ra quỹ tiền tệ liên bang không thể nào làm một việc một cách độc lập và giữ tiền tệ cái lãi nó cao. Nhưng mà cái quan trọng hơn hết họ để ý đó là thứ nhất là nạn lạm phát của Hoa Kỳ. Nạn lạm phát của Hoa Kỳ thấp, khoảng tròn trẹp 2%. Họ chỉ gia tăng tiền lãi hay là không giảm tiền lãi nếu là lạm phát gia tăng. Điều kiện này nó hữu hiệu, nó hiện hữu và nó thuận lợi cho giữ tiền lãi thấp. Cái thứ nhì nữa, công ăn việc làm vẫn thấp, khoảng 3.5% thất nghiệp. Và cái thứ ba nữa, kinh tế Hoa Kỳ vẫn vững, thì phần nhiều kinh tế Hoa Kỳ vững thì họ không có cần cái nhu cầu giảm tiền lãi. Nhưng mà kinh tế của toàn cầu có vẻ bấp bênh vì thương chiến. Đó là cái lý do mà những người thống đốc trong quỹ tiền tệ liên bang cách làm việc là ông tổng giám đốc và trong đó có những thống đốc, governor họ bầu. Mà trong mấy lần trước khi họ bầu họ đồng ý cùng một lượt hết. Kỳ này là 3 người chống, 7 người thuận. Thành ra nó có sự chia rẽ trong đó. Tuy nhiên, tiền lãi đã giảm. Cái câu hỏi đây là từ đây cho tới cuối năm, hay qua năm 2020 đó có giảm hay không? Thì tôi nghĩ rằng tới tháng 12 đó, tiền lãi chưa giảm. Nhưng mà có thể qua tam cá nguyệt đầu tiên của 2020 có thể sẽ giảm một lần nữa. Vì lý do là kinh tế mà mùa lễ hội sẽ gia tăng, người ta mua bán, này nọ hận khóa. Nhưng mà quỹ tiền tệ liên bang sẽ giảm trong vòng 6 tháng nữa. Có lẽ 3 tháng họ chưa giảm đâu, nhưng mà 6 tháng họ giảm. Thì câu hỏi kế tiếp là như chị hỏi đó, là có nên tái tài trợ hay không. Nếu quý vị không gấp thì tôi đề nghị là chờ đợi thêm 3 tháng, 6 tháng một lần giảm tiền lãi nữa thì tái tài trợ nó có lợi. Tại vì bây giờ thì tiền lãi cũng thấp lắm rồi. Nhưng mà quý vị nhớ mình chỉ có một cơ hội này thôi, chứ không phải mà lúc nào cũng tái tài trợ hoài được. Là tại vì có nhiều cái cơ quan họ đến họ nói rằng chúng tôi làm tái tài trợ không có tốn một xu nào hết á. Chỉ cái giấy rồi là mỗi tháng tiền trả tiền nhà nó thấp hơn. Nhưng mà ở trong đó nó có cái fee trong đó mà quý vị không biết. Ví dụ như họ giảm tiền lãi nhưng mà họ sạc trong đó 3.000, 4.000, 5.000, 5.000. Tùy theo cái gói nợ và cái thời gian còn lại. Rồi từ đó họ giảm tiền lãi và họ tính cái tiền mới thì quý vị thấy là tiền nó giảm. Nhưng mà thật sự quý vị đã có trả trong đó cái tiền refinancing cost trong đó. Thành ra vì nó có cái chi phí, không có chỗ nào làm phí hết á. Luôn luôn nó có cái phí trong đó nhưng mà nó mình không thấy hay là mình đòi hỏi thì họ đưa ra thôi. Thành ra nếu mà tiền lãi giảm bây giờ và 6 tháng thì mình hãy đợi. Lên thì chắc chắn không lên rồi. Thành ra đó là cái điều mình không lo ngại. Cái nếu mà mình chờ đợi mà nếu nó lên á, thì tất nhiên là chờ đợi có cái nguy hiểm đó nó không có. Nó sẽ giữ như vậy hay giảm. Nhưng mà cái xác suất là giảm thì nhiều hơn. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì là có nên tái tài trợ hay không. Thì thứ nhất là tôi đã trình bày, nếu không gấp thì hãy chờ đợi thêm. Còn nếu gấp thì cứ làm cũng chẳng 0.25% cũng không khác biệt bao nhiêu. Còn thứ ba nữa là đâu không phải trường hợp nào tái tài trợ cũng tốt. Nếu như quý vị không dự định giữ cái căn nhà lâu dài thì không nên tái tài trợ, nhất là trên 5 năm. Nếu quý vị cái số tiền vay mở dưới 100.000 hay 150.000 và cái thời gian cái tiền gọi là tiền nợ đó chưa trả hết đó, trong vòng 5 năm phải nợ thêm dưới 5 năm thì không nên tái tài trợ, tại trong đó có chi phí. Và cái phần thứ ba nữa là cái khả năng là mình ở một chỗ, công ăn việc làm mình có chắc hay không. Đôi khi mình không muốn mua nhà bán nhà nhưng mà có thể thay đổi công việc làm cho nên bắt buộc phải bán nhà. Thì cái tái tài trợ nó không có lợi, trí trừ là quý vị ở lâu dài và cái gói nợ nó khá cao là như vậy thưa chị. Và cái tiền lãi khác biệt đó phải trên 1%. Có nghĩa là chấm 75 cũng được, nhưng mà dưới khác biệt, dưới chấm 75% khác biệt đó, thì tái này là không có, có lợi, là vì, vì nó có cái, nó có cái chi phí trong đó. Quý vị nên hỏi những chuyên viên về tái tài trợ của ngân hàng, họ tính ra và mình hỏi rõ trong đó cái chi phí là bao nhiêu, đôi khi họ không nói.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Đến đây thì chúng ta đã thật sự là hết giờ rồi, cho nên thời gian đi qua rất là nhanh. Hẹn với quý thính giả vào kỳ tới. Chúng tôi không quên kính chúc quý thính giả của chương trình, gia đình giáo sư Khương Hữu Lộc, gia đình của Nam Phương, Nguyên Hoàng, một cuối tuần thật là nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc. Chúng ta đón chờ mùa thu tới với tất cả những cái hy vọng mùa thu sẽ đẹp. Và chúng ta tha hồ mà mơ mộng, phải không ạ?
Định hỏi chị Quỳnh Lan là mưa lụt ở dưới Houston có đỡ chưa chị? Tại vì chiều nay chúng tôi đi xuống đi họp y nha dược ở dưới đó, mà không biết là mưa lụt đường xá đi còn dễ dàng không chị?
Vâng, thưa giáo sư, bây giờ thì hoàn toàn chúng ta thấy là khô ráo hết rồi, không còn cái chỗ lụt lội nữa. Nếu mà giáo sư đi vào mấy ngày trước thì có thể phải bơi được đó, thưa giáo sư.
Dạ, vâng, vậy khỏi đem phao theo, lái xe được.
Dạ, giáo sư nhớ đem theo cái lưu là được rồi.
Dạ, tôi cảm ơn quý anh chị. Dạ, xin chào.
Dạ, vâng, dạ, xin chào.